Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Ninh Bình.
Hà Nội sẽ tiêm phòng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ ngày 5 tháng 11.
Từ năm 2022, chu kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ rút về 10 ngày thay vì 15 ngày như hiện nay.
Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết chấm dứt việc chặt phá rừng vào năm 2030. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 2 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hai hợp tác xã sản xuất và dịch vụ đang hoạt động hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn Ninh Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hợp tác xã sản xuất dịch vụ gốm thương mại Bồ Bát ở xã Yên Thành, huyện Yên Mô. Làng gốm cổ Bồ Bát có lịch sử 3.000 năm. Chủ tịch nước đã tới thăm hợp tác xã sinh dược ở huyện Gia Viễn. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các huyện Gia Viễn, Yên Mô tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm, góp phần phát triển địa phương.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì tọa đàm chuyên gia một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đến nay, việc thực hiện các chuyên đề này đang được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ. Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội đã hoàn thiện và gửi tới Ban chỉ đạo chuyên đề, hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan tổ chức trong hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dự kiến chuyên đề này sẽ được Đảng đoàn Quốc hội nghiệm thu vào ngày 3 tháng 11.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tính đến hết ngày 1 tháng 11 đã có 8,34 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền hỗ trợ đã được chi trả là 19.832 tỷ đồng.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hà Nội cần sẵn sàng cho tình huống cao hơn ngoài kịch bản đã chuẩn bị cho 40.000 ca mắc. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ dịch nào cũng không được để người dân bị động.
Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 850.000 học sinh ở độ tuổi từ 12 cho đến 17 tuổi. Qua khảo sát, có 76% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho con. Theo dự kiến, Hà Nội sẽ triển khai tiêm cho trẻ em từ ngày 5 tháng 11. Hiện thành phố còn khoảng 50% người trên 50 tuổi, tương đương hơn 1 triệu người chưa tiêm mũi 2. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho đối tượng này.
Để phục vụ công tác khoanh vùng dập dịch COVID-19 trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, từ hôm nay chợ Ninh Hiệp sẽ tạm thời đóng cửa. Trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã yêu cầu các đơn vị chức năng của huyện khẩn trương ra thông báo nhanh cho các địa phương lân cận để người dân hạn chế đến địa bàn xã Ninh Hiệp, đồng thời tổ chức lực lượng thực hiện xét nghiệm PCR cho khoảng 4.500 hộ kinh doanh trên địa bàn, khẩn trương bóc tách F0, phấn đấu hoàn thành trong 2 ngày.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch sử dụng vaccine cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vaccine trong năm 2022. Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 263.000 trẻ từ 3 đến 17 tuổi, trong đó gần 159.000 trẻ từ 3 cho đến 11 tuổi, gần 72.000 trẻ từ 12 cho đến 15 tuổi, trên 32.500 trẻ ở độ tuổi từ 16 cho đến 17 tuổi. Với số lượng này, địa phương cần khoảng 580.000 liều vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh có gần 981.000 người thuộc diện tiêm nhắc mũi 3, mũi 4 với nhu cầu hơn 2,1 triệu liều vaccine.
Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Từ đầu năm 2022, chu kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ rút về 10 ngày thay vì 15 ngày như trước. Đây là những thay đổi trong Nghị định số 95 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu vừa được ban hành. Theo đó, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.
Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày mùng 1 tháng 11 đã có 95% số doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trở lại. Số lao động đang làm việc đang đáp ứng 75% công suất. Còn tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã có 88 trên 88 doanh nghiệp hoạt động trở lại và tổng số lao động là 145.000, đạt 84%. Ngoài ra có 6.500 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp khu chế xuất hoạt động trở lại.
Hôm nay, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện hơn 38.000 công nhân đã trở lại làm việc, đạt 70%. Toàn bộ công nhân vào làm việc tại nhà máy đều được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Dự kiến tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thương mại từ ngày 15 tháng 11 tới đây. Trước đó, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận đồng ý kết quả nghiệm thu có điều kiện để đưa dự án vào khai thác giai đoạn đầu. Hiện công tác bàn giao đang được tiến hành để Hà Nội vận hành chính thức.
Ứng dụng báo cháy 114 vừa được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 11. Đây là ứng dụng do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ triển khai. Đến thời điểm này, công an các đơn vị địa phương đã trang bị đầy đủ phương tiện, bố trí cán bộ thường trực, tiếp nhận, xử lý tin báo cháy nổ, tai nạn, sự cố.
Thông tin từ Ban Bảo trì Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu sáng ngày 2 tháng 11. Trên địa bàn tiếp tục xảy ra sạt lở ta luy dương trên các tuyến đường tỉnh 133 và quốc lộ 4H gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện giao thông từ trung tâm huyện Mường Tè đi các xã biên giới trên quốc lộ 4H và từ trung tâm huyện Sìn Hồ đi các xã vùng thấp qua đường tỉnh 133 đang bị ách tắc.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Gần 90 quốc gia đã tham gia sáng kiến cam kết cắt giảm khí metan toàn cầu được Mỹ và Liên minh châu Âu EU khởi xướng nhằm giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020. Mặc dù không phải là một phần trong các cuộc đàm phán chính thức của Liên Hợp Quốc, nhưng những cam kết cắt giảm khí metan có thể được xem là một trong những kết quả quan trọng nhất của hội nghị COP26.
Trước đó, hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết chấm dứt việc chặt phá rừng vào năm 2030. Đây là thỏa thuận quan trọng đầu tiên được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 đang diễn ra tại Anh. Các nhà lãnh đạo đã cam kết đóng góp 12 tỷ đô la Mỹ để bảo vệ và phục hồi rừng. Các giám đốc điều hành từ hàng chục tổ chức tài chính cũng cam kết chấm dứt đầu tư vào các hoạt động dẫn đến phá rừng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua 1 tháng 11 cho biết Nga có thể cần sự giúp đỡ của quân đội để xây dựng các bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc trên toàn quốc. Tổng thống Putin nêu rõ tình hình đất nước đang rất khó khăn, hơn 40.000 ca mắc trong một ngày. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Thủ đô Moscow cũng đã áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm, chỉ cho phép những cửa hàng thiết yếu như hiệu thuốc và siêu thị được mở cửa.
Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết khoảng 12.000 trong số 35.000 trường học của nước này đã chào đón học sinh trở lại vào ngày 1 tháng 11 sau một thời gian dài học ở nhà do COVID-19. Trong khi một số trường khác sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 11. Bộ này cho biết không đặt mục tiêu về số lượng các trường cho phép học tại chỗ. Điều đó tùy thuộc vào sự sẵn sàng của từng cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ không đóng cửa toàn bộ trường học nếu phát hiện trường hợp nhiễm mới. Thay vào đó sẽ ưu tiên các biện pháp nhẹ nhàng hơn như đình chỉ các lớp học liên quan đến ca nhiễm.
Bộ Y tế Indonesia cho biết Indonesia nhắm mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 25-27 triệu trẻ em từ 6-11 tuổi vào đầu năm 2022, sau khi nghiên cứu và phê duyệt nhóm vaccine cho độ tuổi này. Trước đó, từ đầu tháng 7, Indonesia đã bắt đầu chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới này đã nâng chỉ tiêu tiêm chủng từ 181 triệu lên 208 triệu dân, bao gồm cả trẻ em, để đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã mở lại chương trình tour du lịch đường sông bằng tàu cao tốc tuyến Bạch Đằng - Cần Giờ. Tour du lịch đường thủy này sẽ giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ, nhất là sau thời gian dài thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.
Đây cũng là động thái từng bước khôi phục ngành du lịch an toàn với dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá thành phố của du khách tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với ghi nhận ngắn ngay sau đây.
Khởi hành từ bến Bạch Đằng ở trung tâm thành phố, tàu cao tốc đưa du khách dọc sông Sài Gòn, thưởng lãm cảnh quan hai bên bờ, hướng về xã đảo Cần Giờ. Du khách đã có những trải nghiệm thú vị từ không khí trong lành của hệ sinh thái vùng ngập mặn. Và đây là những cảm nhận của những du khách đầu tiên khi tham gia tuyến tham quan này.
Chúng tôi đã ngắm được toàn bộ cái xung quanh cái hoạt động của Hồ Chí Minh hai bên đường sông. Đấy, những cái công trình kiến trúc từ thời Pháp, thời Mỹ còn lại. Và hôm nay được lên cái khu bảo tồn sinh thái này thì đoàn rất là phấn khởi.
Một cảm giác mới lạ mà đi thì thật sự là rất thú vị. Đấy, cảm giác rất mát mẻ mà phong cảnh lại rất là đẹp.
Ông Nguyễn Ngọc Hà, ấp Tiền Liền, xã Thành An, huyện Cần Giờ cho biết, điều đặc biệt của tour du lịch này là hoạt động tương tác với người dân địa phương tại điểm đến.
Dân địa phương này rất là phấn khởi, nói chung là niềm tự hào, như nếu có được khách đến đây là ai ta cũng mừng, là để cho bà con mình được có khách tới tham quan, biết đến cái địa phương mình, với thứ hai nữa là bán được những cái sản phẩm người ta làm ra.
Còn bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, tổ du lịch ấp Kiền Liền thì vui vẻ cho hay, những món ẩm thực là đặc sản của địa phương được đem ra mời khách cùng với nhóm đờn ca tài tử với những giai điệu miền Tây Nam Bộ đặc sắc sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
Tổ du lịch của địa phương là đã cố gắng hết sức mình để có những cái dịch vụ tốt nhất cho những du khách đã đến tham quan tại địa phương.
Trong bối cảnh tất cả các hoạt động xã hội dần điều chỉnh theo hướng thích ứng để an toàn với dịch Covid-19, tuyến tham quan đường sông Bạch Đằng - Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách. Trong thời gian tới, khi thành phố quay trở lại nhịp sống kinh tế, xã hội, nhộn nhịp, bình thường, du lịch đường sông càng có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ của thành phố, mà vẫn bảo đảm nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.
Ghi nhận ngắn vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.